say mộng Giang Sơn, chương 678-2, người tuyển chọn tốt nhất 2, góc truyện audio.com. Thái Bình công chúa suy tư một lát chậm rãi đáp. Hoàng vị thay đổi, chuyển giao, chính quyền thay đổi, nếu như không phải là kế thừa hợp pháp, lại không phải là một quốc gia được thay thế bởi một quốc gia khác, đương nhiên là chính biến cung đình nhiều nhất. Võ Chu nói là một quốc gia, nhưng trên thực tế, người trong thiên hạ coi nó là một bộ phận của Lý Đường. Cho nên mẫu hoàng lấy Chu thay Đường, tướng lĩnh các nơi tay nắm trọng binh không có ý phản đối, nếu một ngày kia chúng ta có thể cứu phục Lý Đường, bọn họ cũng giống vậy sẽ không phản đối. Hơn nữa, tiết chế võ công, cố tránh sát phạt, lấy phương thức chính biến cung đình để khôi phục lại Lý Đường, với đất nước hay dân chúng đều có lợi nhất. Dương Phàm nói, không tồi, nữ hoàng đế đối với quân quyền siết chặt nhất, chúng ta xếp quan văn vào trong triều đình cũng không biết đã mất bao nhiêu tâm tư. Lúc này đây nếu không có chuyện Nam Cương xuất hiện nhiều ghế quan viên trống, triều đình trong lúc gấp gáp không kịp điều tra từ cái nhỏ nhất, chúng ta tuyệt đối không có khả năng chiếm được nhiều ghế trống như vậy đâu. Muốn nhúng vào binh quyền, đã khó lại càng thêm khó, trong quân ngũ không giống nha môn quan văn, dù là có nhiều ghế trống như thế, cũng đều phải từ từ lần lượt bổ sung, tuyệt đối sẽ không bổ nhiệm văn nhân chưa từng đi đánh giặc vào làm tướng lĩnh. Nhưng thật sự muốn không đánh mà thắng khiến võ gia giao ra quyền lực, bọn họ cũng sẽ không đáp ứng, chính biến cung đình, là khả năng phát sinh nhất trong tương lai, võ lực lập tức trở nên quan trọng rồi. Dương Phàm đứng lên, bước đi thong thả trong phòng, trầm giọng nói. Cho nên, chúng ta chỉ cần ở chỗ mấu chốt nhất, có một đội nhân mã có thể điều động như vậy đủ rồi, nhân số không cần nhiều lắm. Chẳng sợ chỉ có 1.000 nhân, vài trăm người, chỉ cần vận dụng thích đáng, cũng có thể xoay càn khôn. Còn người Thái Bình công chúa lóe sáng lên, ý huynh là, chức cao chúng ta không làm được thì bắt tay vào từ chức thấp hơn đúng không, một đô úy, một giáo úy, thậm chí dù là một lữ soái. Dương Phàm nói, đúng vậy, tại một vài vị trí thì xếp vào một số người hoặc là mời chào một số người, không đến mức khiến cho nữ hoàng đế và bộ tộc võ thị cảnh giác. Nhưng thời khắc mấu chốt chính là mấy trăm người này cũng đủ để quyết định sở hữu của vương triều rồi. Đúng rồi, Thái Bình công chúa vui mừng, lập tức nhảy dựng lên, ôm lấy Dương Phàm, hôn chụt một cái lên mặt hắn, in lên một dấu đôi môi đỏ tươi. Ta không thể chỉ cứ lo mời chào được văn thần, trước khi bọn họ được việc có thể mưu tính phương kế, sau khi chuyện thành công có thể trị quốc an bang, nhưng nếu muốn được việc thì vẫn là cần người luyện võ, vũ lực mới là mấu chốt cho cải thiên hoán nhật. Vứt bỏ thượng tầng mà mời chào hạ tầng, mời chào những quan quân cấp thấp. Ý kiến hay, quả nhiên là ý kiến hay. Thái Bình công chúa càng nghĩ trong lòng càng mở, nhưng vẫn cân nhắc không khỏi khó xử. Nhưng, phải thế nào mới mời chào được bọn họ, trước kia ta chưa từng có mưu tính như này, thủ hạ của ta toàn bộ đều là văn nhân. Nếu tùy tiện phái người tiếp xúc với bọn họ, một khi để lộ phong thanh thì chính là tai họa trời sập rồi. Dương Phàm cầm khăn lụa lên, lau mạnh dấu son trên mặt, nhìn bộ dạng lo được lo mất của nàng, bật cười nói. Nàng nôn nóng gì chứ, cũng không phải là lập tức bắt tay vào làm ngay mà, việc này cứ. Góc truyện audio.com, từ từ mưu tính, Thái Bình công chúa lắc đầu nói. Mẫu hoàng tuổi tác đã cao, không biết khi nào thì. Một khi có biến, sinh tử thành bại chỉ vào lúc sớm tối, sao không nôn nóng được chứ? Trước kia không nghĩ tới điều này, giờ nghĩ tới rồi, phải sớm bố trí, muốn lôi kéo bọn họ cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Đợi nước đến chân mới nhảy thì sao kịp, Thái Bình công chúa đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn Dương Phàm, vẻ mặt như thoáng chút suy nghĩ. Dương Phàm vừa lau má, vừa hỏi, nàng nhìn ta làm gì, còn chưa lau sạch đúng không? Nào, đến giúp ta lau một chút đi. Thái Bình công chúa nhận khăn lụa từ tay Dương Phàm, rồi lại ném mạnh ra ngoài, hoan hô một tiếng, kích động nhào vào ngực hắn, làm hắn lúng túng nhìn hai thị nữ xinh đẹp đứng ở sảnh đang giả bộ không nhìn thấy gì, nói nhỏ bên tai Thái Bình công chúa. Trước mặt người ngoài, chú ý một chút, Thái Bình công chúa lại chụt một cái, Dương Phàm vừa mới lau sạch dấu son trên má, giờ lại bị in tiếp một dấu son khác đỏ tươi. Nàng vui vẻ nói, ta nghĩ ra rồi, chính là huynh. Không ai thích hợp hơn so với huynh đâu. Dương Phàm ngạc nhiên nói. Ta cái gì? Thái Bình công chúa nói. Huynh, vốn là quân nhân, hơn nữa huynh từng lập công lớn trong quân ngũ, từng làm lang tướng, huynh có rất nhiều bằng hữu ở trong quân, nhất là võ lâm quân, đặc biệt là bách kỵ của Huyền Võ Môn, trong đó cũng có bằng hữu của huynh. Trên đời này không có ai thích hợp hơn huynh rồi. Dương Phàm chậm rãi há to miệng. Ta, Thái Bình công chúa gật mạnh đầu. Đúng, chính là huynh. Dương Phàm lúng ta lúng túng nói. Ta chỉ sợ, ta thích hợp sao, hoàng đế sẽ triệu hồi ta vào trong quân sao? Ta cảm thấy, Thái Bình công chúa vỗ mạnh vào bộ ngực sữa của mình, tràn trề nói. Chuyện này giao cho ta về thành sẽ tìm mẫu hoàng ngay, huynh cứ chờ tin tức tốt của ta đi. Lúc Dương Phàm ra khỏi Ngọc Tuyền Cung, tâm trạng hoảng hốt quên cả lau đi vết son đỏ chót trên má. Ta là người đứng đầu Hiền Tông mà cũng bị triệu hồi vào trong quân ư. Từ nay về sau liên hệ với thủ hạ của mình thật chẳng tiện chút nào nữa rồi, ta đúng là đã đem đá đập vào chân mình rồi. Nhưng hắn sao có thể cự tuyệt, nói hắn thích nơi này, trồng rau nuôi ngựa hay sao? Trong rừng cây, Thôi Địch dựa vào một cây tùng cao lớn, ngây ra như phỗng mà nhìn theo bóng dáng Dương Phàm đi ra khỏi Ngọc Tuyền Cung. Hắn là từ trong đó đi ra đấy, hắn là ở trong điện của công chúa đi ra đấy. Vậy tối hôm qua, trái tim pha lê của Thôi công tử vỡ tan tành thành từng mảnh. Trên cây tùng, con sóc nhỏ bé đáng yêu vươn móng vuốt cố gắng nắm chặt lấy, dưới sự nỗ lực không ngừng của nó, quả thông lớn cuối cùng từ không trung rơi xuống. Bụp bụp, Thôi công tử không kịp bật lên tiếng kêu, ngã vào trong tuyết, còn quả thông kia thì rơi bên cạnh gã, vùi vào trong tuyết. Sóc con ngồi chồm hổm trên ngọn cây, mở to đôi mắt căng tròn nhìn nơi quả thông rơi xuống, lại nhìn bàn tay người này lộ ra mặt tuyết, không cam lòng lắc lắc cái đuôi to, nhanh như chớp chạy trốn. Thái Bình công chúa ở Long Môn 2 ngày, cùng Dương Phàm trải qua ngày nghỉ ngọt ngào gắn bó như keo sơn. Thôi Địch xem như hoàn toàn hết hy vọng rồi. Gã từng ở trước mặt công chúa lúc ẩn lúc hiện bám giết không tha, thể hiện tài văn chương phong phú, bộc lộ phong độ, kết quả lại không nhận được sự yêu ái của công chúa, ngược lại khiến Thái Bình công chúa không còn chút kiên nhẫn nào nữa, lộ rõ thái độ chán. gocchuyenaudio.com, ghét đối với gã, Thôi Địch chán ngán thất vọng, ý niệm lòng hươu dạ vượn trong đầu gã không còn bộc phát nữa. Cách chương.